Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang. Của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Một buổi sáng Chủ nhật lao động xã hội chủ nghĩa, chuyển gỗ từ rừng về trại để làm củi đốt. Những cây gỗ bị sử dụng thật phí phạm, xài phí tài nguyên trong khi đất nước và mọi người nghèo đói là một đặc tính của chế độ xã hội chủ nghĩa. Hai hay bốn người khiêng chuyển một cây gỗ, tùy lớn nhỏ. Đội trưởng và cán bộ đứng kiểm soát rải rác trên đường. Khi chuyển xong hai đợt, chúng tôi đi trở lại địa điểm tập trung thì tên quản giáo gọi tôi ra khỏi hàng. Chỉ tôi ngồi xuống bên lề, hắn nói:
"Trong chuyến chuyển gỗ trước, anh có biết trong đội có người nói gì không?"
Câu hỏi thật bất ngờ, khó trả lời. Vì trong khi khiêng gỗ, di chuyển, tù nói chuyện, đùa giỡn với nhau là chuyện bình thường, làm sao để ý biết ai nói gì? Nghĩ vậy nên tôi trả lời rất tự nhiên và thật tình: "Báo cáo cán bộ, đang lúc lao động, anh em nói chuyện cười đùa với nhau. Tôi đâu có để ý để biết ai nói cái gì." Tên quản giáo nhìn tôi cười gằn, nói:
"Nói cười cho vui thì tôi hỏi anh làm gì? Trong đội có người xúi dục chống đối lao động, anh có biết ai không?"
Tôi thấy hắn bắt đầu chuyển cuộc nói chuyện qua ý chụp mũ, nên tôi dè dặt hơn: "Báo cáo, tôi không nghe ai nói gì có tính cách chống đối, sách động." Hắn hừ nhẹ một tiếng rồi nói:
"Anh thực sự không biết hả? Anh lúc nào cũng nói không biết, nhưng có người nói là anh biết nhiều."
Tôi đáp: "Đó là ý của họ, tôi chỉ biết làm lao động và chấp hành."
"Nói chuyện để đo lường ý thức tự giác của anh. Vừa rồi anh nói, không có hắn thì nghỉ. Anh nói vậy có phải là xúi dục chống đối lao động không? Anh đã chây lười lao động mà còn xúi dục chống đối lao động. Tôi biết trong đội những người kia nghe anh nhiều hơn là đội trưởng."
Hắn gán tôi vào tội chống đối lao động. Tôi hơi ngạc nhiên, vì thường ngày tên quản giáo này không bao giờ kiếm chuyện để khó dễ với tù. Khi lao động tôi vẫn giữ ở mức độ vừa sức, không làm nhiều lắm nhưng cũng không làm ít. Đã đi tù, đến trại lao động, bắt buộc phải làm không tránh né được. Mình tránh né thì bạn phải làm, không khác đi được. Tôi vẫn quan niệm như vậy, nhưng không làm nhiều quá, vì làm nhiều quá sức là dại. Thời kỳ đầu, nhiều người tù vẫn tin là làm lao động nhiều để được cứu xét cho về sớm. Đã qua 3 năm tù rồi, thì không còn mấy ai tin ở điều đó nữa. Nếu lao động quá sức là một cực hình, nhưng giữ được mức vừa phải cũng có lợi ích cho việc duy trì sức khỏe, chịu đựng lâu dài. Không làm lao động cũng hủy hoại thể xác. Báo cáo cán bộ, tôi không chây lười lao động. Từ ngày cán bộ làm quản giáo đội, cán bộ chưa hề chỉ trích tôi về kết quả lao động. Còn chuyện xúi dục, tôi nghĩ ở trong tù này không có ai xúi dục được ai hết. Người tù nào cũng trưởng thành và họ có ý thức làm việc của họ. hắn có vẻ lúng túng vì câu trả lời đúng sự thực của tôi, nên tôi càng tin vào sự suy luận của tôi là chúng đang tìm cách nhốt tôi để dằn mặt vì những sự việc liên tiếp xảy ra trong trại tù, mà tôi thuộc thành phần bị nghi ngờ mà an ninh chưa có chứng cứ cụ thể. Công an làm việc có bài bản, muốn bắt giam kỷ luật phải có bằng cớ, nếu không có thì phải tạo ra cớ để bắt. Tù nằm trong tay, muốn làm gì thì làm, không phải chúng e ngại gì, không nhốt khi chưa có cớ. Không phải chúng sợ hay thương người tù, nhưng đó là công việc của chúng nó. Mỗi sự việc chúng còn phải báo cáo với cấp trên để lập thành tích, phải tạo sự việc có bài bản, thì sự khám phá hay triệt hạ của chúng mới có công lao để tiến thân. Cá nhân hay tập thể mới được tuyên dương thành tích. Trong khi tôi đang nghĩ ngợi, tên quản giáo lấy giấy viết ra. Tôi trả lời cho hắn ghi xong phần lý lịch, ngày bị bắt, ngày vào trại xong. Đến khi nghe bị ghép tội xúi dục chống đối lao động, tôi nói: cán bộ nhốt tôi là quyền của cán bộ, còn tôi không xúi dục ai cả, tôi không ký biên bản. Hắn giận dữ:
anh nói cán bộ muốn nhốt ai thì nhốt là anh xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước. Đảng chỉ muốn giáo dục các anh, không phải Đảng muốn trừng trị. Nếu Đảng trừng trị thì các anh đều đáng tội chết. Chính sách các anh đã học rồi, Đảng không bắt lầm, không xử phạt oan. Đã bị bắt là có tội với Đảng, với nhân dân, anh hiểu chưa? Anh nói, không có hắn thì nghỉ, tức là không có tôi kiểm soát, thì là cả đội ngưng lao động, có phải là xúi dục không?
Tôi nói lúc nào, có ai nghe thấy? Cán bộ không ở đó, thì làm sao cán bộ biết được?
Dĩ nhiên, không có tôi, anh mới dám nói. Anh nói cán bộ võ trang nghe thấy. Các anh bỏ gỗ ở sau nhà cán bộ võ trang. Anh nói cán bộ võ trang trong phòng nghe thấy.
Cán bộ võ trang ở trong phòng. Nếu có ai nói, cán bộ nghe làm sao cán bộ biết tôi nói, mà không phải người khác? Đối lý gì câu hỏi của tôi, hắn đứng dậy và nói:
tôi hỏi anh chứ không phải anh hỏi tôi. Anh không ký biên bản, theo tôi về phòng an ninh giải quyết.
Điều đi, tôi vừa đoán chắc đây là một vụ xếp đặt từ phòng an ninh để lấy cớ nhốt tôi, mà tên cán bộ quản giáo thực hiện màn kịch dở không đầu đuôi, không tìm được một bằng cớ gì buộc tội tôi, cho dù đã làm việc với hầu hết những đội viên trong đội, mong tìm được lời tố cáo. Tôi quyết định là cho dù bị nhốt bao lâu cũng không nhận bất cứ tội gì bị gán cho. Vào phòng an ninh, tôi gặp Long, trưởng ban an ninh, tên cán bộ nổi tiếng ác. Hắn có cặp mắt nhỏ tí hí và bộ răng vàng lúc nào cũng chìa ra khỏi hai cái mũi tím ngắt trên khuôn mặt quắt queo, da tái vàng vì bệnh sốt rét. Long chỉ tôi ngồi vào chiếc ghế vuông đặt trong góc phòng cách xa bàn giấy. Cách thức này để đàn áp tinh thần người bị hỏi. Dưới cặp mắt soi mói và khoảng không gian như vậy, con người sẽ cảm thấy nhỏ bé hơn và lúng túng hơn là được ngồi vào ghế trước mép bàn như thường lệ. Tôi cố trấn tĩnh để ngồi thật ngay ngắn và giữ thoải mái để không tỏ ra sợ và cũng không sai phạm gì để bị bắt bẻ. Công an thường buộc người bị hỏi ngồi thật ngay, hai chân buông thõng, hai tay đặt ngay ngắn trên hai đầu gối, chờ nghe từng câu hỏi. Nếu ngồi khác đi hoặc có cử chỉ bằng tay khi trả lời sẽ bị bắt bẻ, nhiều khi là cớ để bị đập bàn, chửi bới. Nhìn tôi từ đầu đến chân như kiểu con thú muốn giờ mồi, làm cho con mồi sợ hãi trước khi vồ cắn. Long chậm rãi hỏi:
mày làm gì trong tổ chức của thằng Trần Danh Sang? Tụi mày chuyên xúi dục chống phá trong trại.
Biết hắn hỏi chuyện trong trại, nhưng tôi đánh trống lảng. Báo cáo, tôi bị bắt trước anh Sang và không có liên hệ gì với tổ chức nhân quyền của anh Sang.
Mày đừng giả vờ. Tao muốn hỏi mày về những hành động của chúng mày chống đối trong trại.
Báo cáo, tôi không hề phạm nội quy. Tôi không chống đối và cũng không biết gì về hành động chống đối trong trại.
những chuyện sờ sờ ra từ Tết đến bây giờ mà mày bảo mày không biết.
Báo cáo
những chuyện gì xảy ra ở trong trại, mọi người đều thấy. Tôi cũng như mọi người, tôi có thấy, còn do đâu và ai làm thì tôi không biết. Tôi không bao giờ muốn biết đến việc làm của người khác.
Mày đã học nội quy chưa? Cải tạo phải phát giác những âm mưu chống phá và thành thật khai báo.
Báo cáo, tôi đã thành thật khai báo những gì về cá nhân tôi. Còn chuyện của người khác, tôi chưa làm được. Xin cán bộ thông cảm. Tôi không có thói quen nhìn vào đời sống kẻ khác.
Mày đã xúi giục đội nghỉ làm lúc không có cán bộ quản giáo. Mà mày vẫn chối là không xúi giục. Mày hèn lắm. Đã làm mà không dám nhận.
Ngay lúc đó, thì tên trực tại quạt bước vào. Hắn đặt lên bàn hai tượng Phật nhỏ. Tôi chợt thấy lạnh người. Trong khi tôi bị hỏi cung, quạt đã xét tư trang của tôi. Hắn đã tìm ra hai tượng Phật bằng gỗ mà Nguyễn Đức Điệp đã khắc cho tôi. Tôi dự định nhà lên thăm nuôi sẽ gửi về cho hai đứa con làm quà, gửi về cho mấy đứa con một niềm tin vào Phật. Tôi đi tù, lúc con tôi còn nhỏ, tôi không dạy dỗ gì được chúng. Tôi sợ nền giáo dục của Cộng sản và xã hội Cộng sản sẽ làm cho con tôi trở thành những con người độc ác ti tiện. Tôi muốn con tôi tin vào lòng từ bi, bác ái của giáo lý nhà Phật, để chúng vẫn còn là một con người Việt Nam, không bị nhuộm đỏ. Với dụng cụ thô sơ làm bằng những chiếc đinh, Điệp đã khắc rất đẹp, rất sống. Mỗi ngày khi rảnh rỗi, tôi vẫn đưa hai tượng Phật ngồi ra để ngắm nét hiền lành từ bi của Phật, để giúp củng cố thêm niềm tin. Tôi quý hai tượng gỗ đó vì giá trị tinh thần của nó và vì tình bạn mới có với Điệp và sự khâm phục của tôi dành cho sự can đảm của Điệp. Tôi đang suy nghĩ miên man khi tên Long đang cầm hai pho tượng trong lòng bàn tay. Hắn ném mạnh hai pho tượng xuống đất rồi nhìn tôi cười gằn. Hắn nói:
chúng mày cấu kết nhau để chống đối. Mày, thằng San kết với thằng Điệp. Thế là mày hết chỗ cãi nha. Mày âm mưu gì với thằng Điệp?
Hắn vừa nói vừa bước ra khỏi bàn, tiến về phía chỗ tôi ngồi. Thấy hắn hỏi nhưng không chờ câu trả lời của tôi biết là hắn sắp đánh tôi. Nhưng tôi không biết cách gì đối phó, chỉ ngồi chịu trận, cố nhìn về hai tượng Phật đang nằm dưới chân của tên quạt. Long lôi ngực áo tôi đứng dậy, hắn tát vào mặt tôi. Tôi đỡ nhưng không được. Sau đó cả Long và quạt cùng đánh tôi. Tôi thu người để chịu đòn. Tôi nhìn hai tượng Phật bị giẫm gãy, thấy uất hận và thấy mình hèn. Tôi nhớ hôm Điệp bị đánh, anh đã ôm lấy tượng Chúa. Tôi nhòi người đến định chộp lấy hai tượng Phật, nhưng quạt đã đá tôi thối lui, trong khi Long dùng chân giẫm gãy nát tượng và đá ra ngoài khung cửa. Tôi đã thua kém Điệp. Tôi không bảo vệ được tượng. Tôi hèn quá. Tôi chỉ cố gắng nuốt uất hận cùng với máu mồm, máu mũi bị đánh dập ra. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Xin kính chào quý vị.